Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Bộ luật hình sự 2015 phải lùi thời gian thi hành vì lý do có quá nhiều sai phạm, kéo theo các đạo luật quan trọng khác đã được thông qua vào năm 2015 là Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam cũng phải lùi thời gian thi hành vì lý do các đạo luật này có quá nhiều điều khoản liên quan đến quy định của Bộ luật hình sự mới.
Ví dụ điều 292 trong Bộ luật hình sự 2015 đã điều chỉnh hành vi tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, viễn thông sẽ làm hoang mang và nản lòng tất cả cộng đồng doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Internet vì bị phân biệt đối xử với các ngành kinh doanh khác và luôn luôn lo sợ nhỡ vi phạm thì sẽ bị đi tù. Như vậy còn ai muốn kinh doanh lĩnh vực này nữa?
Bộ luật hình sự 2015 đã được Quốc hội Việt Nam khóa 13 biểu quyết thông qua vào ngày 27 tháng 11 2015 với 84% đại biểu tán thành. Thế nhưng đến tháng 6 2016 khi chuẩn bị thi hành thì nhờ cử tri phát hiện, như lời ông Đỗ Mạnh Hùng, phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nói với báo Người Lao Động thì chính phủ mới biết là Bộ luật hình sự 2015 có đến hơn 90 sai sót là những lỗi kỹ thuật.
Đây là bộ luật có ảnh hưởng đến cuộc sống mọi người dân và phí tổn để soạn thảo và họp bàn thông qua trong kỳ quốc hội trước khóa 13 cũng như để sửa chữa những sai sót của nó trong kỳ quốc hội khóa 14 hiện nay không phải là nhỏ, với con số sơ sơ là 1 tỷ đồng cho mỗi ngày họp quốc hội, như thông tin trên báo Lao Động cho biết.
Luật sư Lê Công Định cho biết về những sai sót trong bộ luật hình sự 2015 khiến công luận hoang mang trong cuộc phỏng vấn với Mai Hoa.
Thủ tục hoãn bộ luật hình sự vừa rồi là một thủ tục vi hiến, bởi vì sao? Bởi vì hiến pháp và luật tổ chức quốc hội quy định rất là rõ ràng rằng là quốc hội làm việc theo kỳ họp, một năm có 2 kỳ họp. Vậy thì trong 2 kỳ họp đó, quốc hội mới được đưa ra nghị quyết hoặc là thông qua luật đằng này, gần đến ngày 1 tháng 7 2016 vừa rồi bộ luật hình sự sắp có hiệu lực thì họ mới quyết định họ hoãn trong vòng có vài ngày thôi trước khi bộ luật có hiệu lực. Thì trong vài ngày đó chẳng may quốc hội chưa có cuộc họp nào dự định tổ chức cuối tháng 6 vừa rồi mà phải sang tháng 7, như vậy thì bộ luật hình sự có hiệu lực rồi, cho nên họ phải chữa cháy bằng cách họ đưa các cái nghị quyết về từng các cái đoàn quốc hội ở tỉnh thành, ở địa phương để các đoàn đại biểu quốc hội này biểu quyết thông qua cái nghị quyết hoãn thi hành bộ luật. Đó là một thủ tục mà hiến pháp không có quy định. Vậy thì cách họ hoãn luật hình sự vừa rồi là một cách hoàn toàn vi hiến. Và tôi nói thẳng rằng là nghị quyết được thông qua một cách vi hiến về quy định thủ tục thì nghị quyết nó không có giá trị. Và do đó kể từ ngày 1 tháng 7, cái bộ luật hình sự mà vừa bị hoãn đó vẫn phải có giá trị pháp lý. Trừ phi nó được hoãn trong một kỳ họp quốc hội, chẳng hạn cái kỳ họp đang diễn ra là kỳ họp thứ nhất này. À, trong kỳ họp thứ nhất này quốc hội đưa ra một cái nghị quyết hoãn thi hành bộ luật hình sự thì cái điều đó nó sẽ đúng hiến pháp. Nhưng mà hoãn thi hành bộ luật hình sự bằng một nghị quyết không tại kỳ họp quốc hội mà bằng những cái biểu quyết của các cái đoàn đại biểu quốc hội tại tỉnh thành thì là một thủ tục vi hiến. Và thủ tục đó cả trong luật tổ chức quốc hội lẫn trong hiến pháp thì không có quy định.
Dạ thưa luật sư, với cái sự vi hiến như luật sư trình bày, việc đình hoãn một bộ luật rất là quan trọng Việt Nam thì đằng nào nó cũng đã diễn ra rồi và nó đang hiện hữu. Thì quay lại khởi đầu về cái sự hình thành của bộ luật hình sự, không biết là cái quá trình mà soạn thảo luật của Việt Nam như thế nào để dẫn tới có nhiều cái sự sai sót cho một cái bộ luật quan trọng đối với đời sống của tất cả người dân Việt Nam đến như vậy thưa luật sư?
Từ lúc soạn thảo bộ luật hình sự cho đến lúc khi được quốc hội thông qua thì rất nhiều người trong giới luật sư, luật gia và những nhà chuyên môn khác cũng đã cảnh báo về những cái lỗi kỹ thuật đó rồi. Chẳng hạn như là vấn đề đánh máy, chính tả, lũm củm, rồi chấm phẩy thiếu, rồi có những cái quy định nó không hợp lý. Tất cả những cái lỗi đó người ta đều đã cảnh báo hết rồi. Và tất nhiên những vấn đề này thì báo chí trong nước cũng đã nêu rồi. Nhưng mà chúng ta không hiểu vì sao là quốc hội vẫn thông qua đấy. Cho nên bây giờ lấy cái lý do là có những cái lỗi về kỹ thuật đó để mà phản thi hành được sự điều đó. Nó gây một cái sự ngạc nhiên đối với chuyên môn, bởi vì đây đâu phải là vấn đề mới, đây là vấn đề đã từng được cảnh báo. Cho nên là cái cách làm luật của Quốc hội Việt Nam nó có chuyên nghiệp. Bởi vì sao? Khởi đầu là dự thảo một cái đạo luật hay một cái bộ luật thì bao giờ cũng giao cho cơ quan cấp bộ liên quan đến cái ngành đó soạn thảo trước, sau đó đưa ra ý kiến công luận. Lấy ý kiến ở đây thì cũng chỉ giới hạn trong người có liên quan, những người chuyên môn, và sau đó tổng hợp ý kiến đó là họ mới đưa lên cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và sau đó làm thành một cái dự luật trình ra Quốc hội. Thì tất cả những cái công đoạn dài như vậy, những cái vấn đề đặt ra rồi thêm thắt rồi bỏ đi, làm một cách rất là lo, chứ không phải là trong một cái giai đoạn ngắn. Một một cái bộ luật đồ sộ nhưng cần một cái khoảng thời gian dài để sửa đổi nó, chứ không phải là làm cấp giáp. Nên cái việc soạn thảo rồi nhận ra những cái lỗi kỹ thuật trong lúc soạn thảo đó lẽ ra là phải được hoàn chỉnh, chứ không phải là chờ đến lúc mà thông qua thành luật rồi bây giờ mới quay lại khoảng nó thiếu sót. Cho nên phải nói thật, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Quốc hội và đặc biệt là chủ Quốc hội và chịu trách nhiệm. Thì tôi ngạc nhiên là cho đến giờ đặt ra vấn đề phát biểu hình sự nhưng không đặt trách nhiệm của ai hết.
Vâng, cái vấn đề ở đây là tất cả những ý kiến đã được gửi đi từ những người chuyên môn tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vậy thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm gì với những ý kiến đó để mà đưa ra một cái bản dự thảo có quá nhiều sai sót? Và cái là tầng sai sót thứ nhất, cái tầng sai sót thứ hai là khi đưa ra cho tất cả các đại biểu Quốc hội cùng bàn bạc và họ đã bàn bạc những gì để mà tất cả những sai sót đó lại bị lọt ra. Thì như vậy là có đến hai tầng, thì không biết là nó nằm ở chỗ nào trong hai cái tầng sai đó thưa luật sư?
Nó sai ở cả hai tầng đó luôn, là bởi vì ở cái ban soạn thảo chuyên của bộ mà liên quan đó, thì bản thân những cái người trong ban soạn thảo đó, cái cách tư duy luật của họ là một, thứ hai nữa là cái khả năng mà viết một cái câu văn tiếng Việt cho nó ra hồn, rồi chấm câu, rồi dấu phẩy, nói chung là họ làm rất là cẩu thả. Nói thẳng luôn là họ là những người không có chuyên nghiệp, cho nên những cái góp ý rất là đàng hoàng của giới chuyên môn họ thu thập được đấy, rồi họ sửa lại. Nhưng khi họ sửa lại thì họ lại viết theo cái lối văn của họ, theo cái lối mà họ cũng viết luật từ lấy hôm nay. Và như tôi đã từng nói là không chỉ luật không, mà những cái bản án của tòa Việt Nam cũng vậy, viết rất là cẩu thả, cho nên là rất dễ dàng nhận ra những sai sót. Có những câu trong luật, trong bản án đọc nhiều khi mình không hiểu có mang cái nghĩa gì, là có thể suy diễn thành nhiều nghĩa khác nhau, rồi thậm chí là tối nghĩa. Cái đó, cái lỗi hoàn toàn thuộc cái ban soạn thảo, những cái người có trách nhiệm. Nhưng khi đưa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thì tôi chẳng hiểu sao là họ học thì họ lại cũng chẳng phát hiện ra những cái lỗi như vậy để rồi tiếp tục đưa lên cho Quốc hội. Thì Quốc hội biểu quyết rất là nhiều luật, thông qua rất là nhiều nghị quyết. Tôi nói thật, có những văn bản luật Quốc hội có những đại biểu không thèm đọc và chỉ nhắm mắt mà bấm nút thôi, bấm nút đồng ý thôi. Nhiều khi họ đọc họ cũng không hiểu, tại vì trình độ họ là một rất hạn chế. Thứ hai nữa là họ thấy cái vấn đề đó nó chẳng liên quan gì đến lợi ích của họ hết. Với lại đơn giản nữa, đại biểu Quốc hội Việt Nam đa phần là nghị vật, không có thèm đọc đâu. Và do đó là họ cứ việc bấm nút không qua luật thôi, trách nhiệm nằm ở chỗ đó.
Vâng, thì quay lại với cái bộ luật hình sự mà như luật sư đã trình bày là đã được lấy ý kiến với những người chuyên môn, nhưng mà đưa lên cho ban thường vụ Quốc hội thì sai sót cả hai tầng, cả tầng ở ban thường vụ lẫn tầng những đại biểu Quốc hội. Thì sắp tới đây trong Quốc hội là khóa 14 kỳ họp 2 sẽ đem ra bàn thảo lại cái bộ luật này. Thì người dân Việt Nam cần phải làm cái gì và nên có ý kiến như thế nào để cái bộ luật hình sự đó phục vụ tốt người dân Việt Nam thưa luật sư?
Đã có nhiều tiếng nói để mà phản ứng lại những cái điều luật mà không hợp lý mà hay ảnh hưởng lợi ích của rất là nhiều người dân. Không phải cái riêng bộ luật hình sự mới đây bị mà hầu như các nghị định rồi thông tư chính phủ ban hành, tất cả những quy định đó chúng ta cũng vẫn gặp một cái tình trạng như vậy. Tức là nhiều khi nghị định này được ban hành thì ngay lập tức có một cái quyết định khác của chính phủ hoãn thi hành cái nghị định đó, chờ sửa, rồi sau đó lại ban hành nghị định khác thay thế cái nghị định kia. Nó rất là buồn cười, cái cách làm luật lệ ở Việt Nam là như vậy. Và chuyện này như người nói rồi, công luận đã đặt ra rất là nhiều rồi mà cũng không thay đổi được. Vậy thì câu chị hỏi rằng là người dân phải làm gì bảo vệ lợi ích của mình? Người dân phải chịu thôi, bởi vì họ đã chấp nhận một chính quyền, một thể chế như vậy thì họ phải đành cắn răng và chịu thôi. Bởi vì họ đã bầu, họ không được bầu lên những người mà xứng đáng để mà quản trị đất nước, mà đằng này là họ được áp đặt trên đầu họ những cái người cai trị hoàn toàn không xứng đáng, không có trình độ, thì như vậy họ phải chịu thôi nếu họ không phản kháng.
Vừa rồi là luật sư Lê Công Định. Trong phần sau của chương trình là nghịch lý trong nông nghiệp khi trồng lúa giá thấp, nhập cảng hoa màu chăn nuôi chịu giá cao. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Dù là quốc gia nông nghiệp với hơn 80% dân số sống ở nông thôn, nhưng mỗi năm Việt Nam chi nhiều tỷ Mỹ kim nhập khẩu các loại nông sản, trong đó riêng kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đã cao hơn kim ngạch xuất khẩu gạo.
Điều đáng lưu tâm là Việt Nam vốn là nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai, thứ ba trên thế giới, nhưng nay phải suy nghĩ lại về con số này, bởi vì so với giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam cùng thời gian nói trên, nhập cảng thức ăn chăn nuôi còn cao hơn trên nửa tỷ Mỹ kim.
Theo các chuyên gia, chính sách ưu tiên cho cây lúa trong khi bỏ rơi các loại cây trồng khác trong nhiều năm qua đã dẫn đến hệ quả là Việt Nam có một nền sản xuất lúa thâm canh mỗi năm 3 vụ, sử dụng nhiều phân bón và hóa chất, bán với giá rẻ mạt trên thị trường thế giới.
Nghịch lý này kéo dài hàng chục năm qua và liệu Việt Nam có thể chuyên canh về loại lúa đặc sản như nàng thơm chợ đào hay nếp cái hoa vàng để được giá cao không, và có phải vì thuế nông nghiệp cao hay không? Thế nhưng theo giáo sư Võ Trọng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ, thì muốn chấm dứt tình trạng nghịch lý vừa nêu là cần phải đổi mới.
Chấm dứt gì là thay đổi cái tư duy của mấy ông lãnh đạo. Cái lãnh đạo nó trồng lúa mãi thì lại nói như thế. Trồng lúa là không có thu nhập cao, giá rất là rẻ, mà cứ cắm đầu vô trồng lúa hoài. Hiện nay thì đang vận động rồi hôm nào đổi mới tư duy thì đang chuẩn bị, nhưng mà ông không biết đổi mới tư duy làm sao. Thì cuối cùng cũng vẫn muốn là có thêm tiền để mà ngăn hạn vẫn ngọt xuống, là những cái ý rất là không có thông minh tí nào.
Những như vậy là cũng vẫn trồng lúa nữa, cũng tiếp tục là cái nghịch lý này kéo dài hoài, phải không thưa giáo sư?
Thì bây giờ thì ở bên nhà thì anh em một mặt cũng đang hô hào, cũng muốn là tất cả quý anh cũng tham gia vô để mà đẩy cửa, rồi bây giờ phải đổi mới tư duy, làm cái gì cũng phải tính ra cái lợi ích kinh tế, chứ còn không phải mà mình làm gì chính trị không, để có lúa để mà được lên chức lên quyền. Nước biển mình có thể nuôi tôm sau khi trồng lúa rất là tốt, nhưng mà họ cứ muốn ngăn nước biển để mà trồng lúa.
Dạ thưa giáo sư, như ở nước ngoài thì thường thường là các đại biểu quốc hội hoặc là dân biểu quốc hội ở đây đó, người dân có thể nhờ các dân biểu để đặt ý kiến, và đồng thời các chuyên gia giống như nông nghiệp như giáo sư có thể viết những bài vận động thế nào cho lãnh đạo thay đổi tư duy. Thưa giáo sư, việc đó đã xúc tiến được đến đâu rồi thưa giáo sư?
Cũng làm đó, nhưng mà không có hiệu quả cao, tại vì mấy cái nhóm lợi ích nó mạnh lắm. Ví dụ những cái nhóm mà về phân bón, những cái nhóm mà chuyên về làm thuốc trừ sâu, nó lobby nhiều lắm rồi để mà nó có thể bán hàng cho nó được tốt. Rồi trong khi đó thì cũng mấy ông mà thấy bây giờ là gì, cái chủ trương là muốn được thăng quan tiến chức thì địa phương anh phải làm ở nhiều lúa. Nó là cái tập quán từ lần này, ông cứ như thế, ông làm nuôi tôm thì ông không biết nuôi tôm thế nào.
Dạ, nếu muốn trồng lúa thì tại sao không trồng lúa đặc sản giống như ở bên Thái Lan để bán được giá cao hơn? Lúa thơm, nhiều loại mình có thể bán giá cao chứ không phải bán giá mà quá thấp như hiện nay thưa giáo sư.
Trồng lúa của Thái Lan, tức là cái loại lúa Thái Lan, Việt Nam mình không ai muốn trồng hết. Tại vì Thái Lan nó trồng chỉ 2 tấn mấy, 3 tấn một hectare, một năm trồng 4 vụ thôi. Nhưng mà nó bán giá mắc, bán giá cao. Tại Thái Lan thì nó cái tập quán của dân của nó là nó thích ăn gạo ngon mà nó không cần năng suất cao. Thành ra nó mà đất của nó, đất trồng lúa nó nhiều gấp 3 lần đất của mình, còn mà dân của nó đỡ hơn. Trong khi đó thì mình là không từ lãnh đạo cho tới ông nông dân, không ai muốn trồng lúa mà cái năng suất mà 3 tấn hết, mà ba muốn chỉ muốn là 7-8 tấn, mà không phải là một năm trồng vụ mà bây giờ một năm trồng 3 vụ. Thành ra cái hai cái nước này khác nhau, Việt Nam thì Thái Lan các hoàn toàn khác nhau. Mình thì tại vì mình muốn như thế cho nên không thể nào có những giống lúa mà nó ngon cơm như là Thái Lan được.
Thưa giáo sư, trước đây thì trung tâm lúa giống của Ô Môn cũng có thử trồng những loại thuốc lúa như là nàng thơm chợ đào, những thứ nổi tiếng tại Việt Nam đó thưa giáo sư. Tại sao mình không xúc tiến những loại lúa của Việt Nam, đặc sản của Việt Nam? Nếu làm được chuyện đó thì có lẽ nông dân thu nhập được cao hơn thưa giáo sư, phải không ạ?
Cũng không có cao. Bây giờ tại tính ra 1 hectare thì giống lúa mà có chất lượng cao, ví dụ như nàng thơm chợ đào thì nó chỉ hơn cái giống lúa thường vài trăm đồng một kilo thôi. Mà trong khi đó thì nó năng suất rất thấp, nên mà ông trồng giống lúa cao sản thì bọn ông nó làm có thể 2 vụ, nhiều ông làm 3 vụ, thì nói chung là một năm ông làm ra được khoảng từ 10 cho tới 15 tấn. Trong khi đó anh Thái Lan hoặc anh Campuchia anh làm một năm chỉ có 3 tấn, hai ta 3 tấn anh làm ra gạo thì được 1,5 tấn cho tới mà ông bán là $900, thì có thể nói là ông đạt được khoảng 1,500-1,600 một ta một năm. Còn mình làm 15 tấn, thấp nhất là 12 tấn thì làm ra thì gạo cũng được 7 tấn gạo, mà bán với cái giá thấp là 4,5 cũng được 2,000-3,000 đô. Tại vì cái ông Thái Lan kia ông làm có 1,000 mấy đô, cho nên người ta tính như thế thì làm ra cây giống, làm ra nước cao sản thì để bán cho Philippines, để bán cho Indonesia, nó không có tiền nó không có mua nó loại gạo rẻ thì mình nhắm được cái xu hướng đó. Còn mình cũng có giống cũng ăn cũng khá ngon, nhưng mà nó bán làm nước rồi, bán ở ngoài không lời bằng. Thì bán làm nước không, bán là 1,000-2,000 đô làm bánh cho người giá giả làm nước họ ăn.
Dạ, có một chuyện nữa là nông dân cái thu nhập rất nhiều như giáo sư vừa nói đó, nhưng mà có lẽ rằng thuế nông nghiệp và các đảm phụ quá nhiều, thành thử là khi người nông dân bán hết lúa thì không còn gì để dự trữ nữa. Thì tình trạng này, thưa giáo sư, đã kéo dài rất lâu. Hy vọng rằng cái thuế nông nghiệp và đảm phụ,
40 năm nay rồi.
Dạ, thì thuế và đảm phụ có thể giảm bớt cho nông dân nhờ được không ạ?
Đâu có lấy thuế, không có lấy thuế gì, dân nó đánh mấy ông trồng lúa, không có chịu thuế, mà nước mới nghèo vậy.
Dạ, nhưng mà đảm phụ thì cũng 16, 20 loại rồi, thưa giáo sư. Đảm phụ cũng là thuế chứ.
Đảm phụ đó ở ngoài Bắc đó, ngoài làm Bắc trong Nam mình đâu có đóng gì. Chỉ có cái là làm đê điều cái đó thì góp công vô, hoặc là người nào không góp công thì góp của. Thì làm mấy cái đó vậy thôi, chứ còn mấy cái thứ mà đóng như miền Bắc, như nghe miền Bắc đó thì cũng có một số tỉnh thôi. Cho nên bây giờ mình nói đúng ra là mấy ông... bây giờ mình mới nói cái vấn đề là chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thay vì trồng lúa phải trồng cây khác để mà có thể có cái lợi tức cao hơn. Mình đang hô hào vụ này, nhưng mà như nãy tôi nói anh em đó, tức là các tỉnh các địa phương nó lúng túng, bây giờ nó quen trồng lúa rồi, cho nên chuyển qua thứ khác nó không biết làm gì.
Vừa rồi là giáo sư Võ Tùng Xuân trong cuộc trò chuyện với Phan Bách, và đến đây cũng đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.